Chúa Giêsu, vị chủ chăn công bằng và hòa bình. Quý bạn thính giả thân mến, đề cập đến cái nguy cơ mất quân bình trong cuộc sống của vị chủ chăn, Thánh Gregorio cả viết trong sách Luật Mục Vụ như sau: Ai là mục tử của các linh hồn thì chớ bỏ bê cuộc sống nội tâm để lao đầu vào các chuyện trần tục, cũng đừng trễ nải sinh hoạt bên ngoài để chỉ sống đời chiêm niệm mà thôi, nghĩa là không được trốn chạy công việc trần thế để chỉ lo cho phần hồn, nhưng cũng không được lơ là việc trợ giúp tha nhân để chỉ nghĩ đến cuộc sống thiêng liêng. Có vị chủ chăn thì quên hẳn đi rằng mình có bổn phận lo lắng cho lợi ích của các linh hồn và chỉ đêm ngày lo chuyện thế gian, vui sướng khi hoàn thành chúng, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chúng, ăn không ngon, ngủ không yên, được một vài lúc nghỉ ngơi thì cũng lại bôn chôn lo lắng. Họ chỉ cảm thấy niềm vui khi sinh hoạt bận rộn tíu tít và cảm thấy âu lo khi không lao đầu vào các chuyện trần tục. Và xảy ra là lúc cảm nếm được cái thỏa mãn tối ngày bận bịu vì các nỗi lo lắng thế gian thì họ lại quên đi các nhân đức nội tâm cần có để có thể hướng dẫn người khác. Cuộc sống nội tâm của những người dưới quyền họ bị èo ọt đi, bởi vì khi những người này cố gắng tiến bước trên đường nhân đức thì lại gặp phải chướng ngại do gương xấu của bề trên gây ra. Khi cái đầu bệnh hoạn thì các chi thể cũng không thể khỏe mạnh được. Và trong cuộc chiến chống lại kẻ thù thì cho dù đạo quân có chạy nhanh chừng nào cũng vô ích nếu người hướng đạo chỉ sai đường. Vị chủ chăn đích thực, người lãnh đạo tài đức, là người có cuộc sống quân bình và thành công trong việc tạo dựng hạnh phúc xác hồn, vật chất và tinh thần cho người khác theo mẫu gương cuộc sống của Chúa Giêsu. Đó là sứ điệp mẹ giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta, đặc biệt là các vị lãnh đạo giáo hội và cộng đoàn trong các bài đọc Chúa Nhật 16 thường niên 5B. Trình thuật chương 6 câu 30 đến 34 phúc âm Thánh Marco cho chúng ta thấy Chúa Giêsu và đoàn tông đồ vừa xúc động, vừa nhọc mệt sau chuyến truyền giáo đầu tiên. Chúa Giêsu lo lắng cho các tông đồ và khuyên các ông cùng Ngài đến nơi thanh vắng để nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong cuộc sống của mỗi người, đặc biệt trong cuộc sống của các vị chủ chăn, nghỉ ngơi là một nhu cầu và là một bổn phận cần thiết. Nghỉ ngơi phần xác đã vậy, và nhất là nghỉ ngơi phần hồn. Sau những tuần rao truyền tin mừng, rong ruổi vất vả mệt nhọc trên khắp mọi nẻo đường tại những vùng Chúa Giêsu sai các tông đồ đi truyền giáo, giờ đây Chúa Giêsu muốn cho các tông đồ có những giờ phút nghỉ ngơi và sống thân tình bên Ngài. Thời gian nghỉ ngơi phần xác ấy cũng là thời gian bồi dưỡng tâm linh. Các tông đồ sống riêng bên Chúa để Ngài dạy dỗ thêm cho, để Ngài soi sáng và giúp các ông thấu hiểu giáo huấn tin mừng cứu độ và các mầu nhiệm của Thiên Chúa, để cùng nhau duyệt xét các khó khăn, các sai lầm, các vấn nạn đã gặp phải, kiểm điểm những gì đã làm, đã nói, và xem xét các thành công cũng như các thất bại, phân tích lý do, tìm hiểu nguyên cớ, và hoạch định những phương cách sửa chữa. Thời gian nghỉ ngơi bên Chúa Giêsu, đó cũng là lúc mỗi tông đồ có thể gặp gỡ chuyện vãn riêng tư thân tình với Chúa. Cầu nguyện, củng cố cuộc sống nội tâm của mình, tìm ra những cách thức sửa chữa, hãm dẹp tính xấu, rèn luyện nhân đức, thu thập nghị lực tinh thần, tích tụ kinh nghiệm thiêng liêng để có thể chu toàn sứ mệnh sứ giả tin mừng trong các chuyến truyền giáo sắp tới. Càng bận rộn trong công tác mục vụ bao nhiêu, thì vị chủ chăn lại càng phải biết dành ra một số thời giờ cho việc nghỉ ngơi thân xác và nhất là nghỉ ngơi tinh thần bấy nhiêu. Cũng giống Chúa Giêsu, những lúc tìm đến nơi thanh vắng, khi chiều tối hay lúc hoàng hôn để chuyện vãn thân tình với Thiên Chúa Cha là những lúc vị chủ chăn nghỉ ngơi và kín múc nghị lực cho mọi công tác tông đồ mục vụ của mình. Nó vô cùng cần thiết vì bảo đảm cho vị chủ chăn có được thế quân bình lành mạnh trên thể xác, trong tinh thần và không rơi vào tình trạng nguội lạnh, sa sút tâm linh, khủng hoảng tâm sinh lý và khủng hoảng ơn gọi, khủng hoảng bản chất tông đồ của mình. Trong nghĩa đó, biết dành một chút ít thời giờ để nghỉ ngơi, để chơi thể thao, tập thể dục, chơi nhạc hay thưởng thức nhạc hoặc ca hát, đi dạo, làm vườn, trồng hoa, ngoạn cảnh, bách bộ thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, thăm viếng người thân, bạn bè, người bệnh, vân vân, cũng là những điều rất bổ ích giúp cho cuộc sống của vị tông đồ luôn được quân bình, lành mạnh, an vui và tươi mát, tràn đầy sức sống, tràn đầy nghị lực để có thể phục vụ Chúa và cộng đoàn giáo hội một cách hữu hiệu hơn. Xem ra Chúa Giêsu và các tông đồ đã không thực hiện được ý định nghỉ ngơi ấy, vì dân chúng khi trông thấy các ngài lại rủ nhau kéo đến, khiến các vị bận rộn không còn giờ để ăn uống gì nữa. Chúa Giêsu thương xót dân chúng và dạy dỗ họ nhiều điều, vì họ như đoàn chiên không có người chăn, bơ vơ, lạc lõng, đói khát của ăn phần xác và nhất là đói khát của ăn phần hồn. Theo gương của Chúa Giêsu, vị mục tử công chính và nhân lành, các chủ chăn cộng đoàn cũng phải biết hy sinh xả kỷ, lo lắng cho các tín hữu như thế. Của ăn mà các tín hữu chờ mong nơi các vị chủ chăn là của ăn tinh thần. Vì thế nên cách thức phục vụ và đáp ứng nhu cầu của cộng đoàn hữu hiệu và thực tế nhất là các chủ chăn, là giới lãnh đạo cộng đoàn phải nỗ lực trau dồi cuộc sống đạo đức nội tâm của mình, trau dồi, học hỏi, đào sâu kiến thức thần học, kinh thánh, tín lý, mục vụ, luân lý, nghiên cứu các cách thức giảng dạy, thông truyền bánh lời Chúa cho tín hữu, dành thời giờ cho việc tra cứu, nghiền ngẫm, sửa soạn cho tín hữu có được những bữa ăn lời Chúa ngon lành, bổ ích, ngắn gọn và xúc tích, bằng cách tận dụng những nguyên tắc căn bản của kỹ thuật truyền thông, trong cách chọn lựa hình ảnh, sắp xếp ý tưởng, cách viết, cách nói, cách diễn tả, vân vân. Nói tóm lại, vị chủ chăn phải tìm mọi cách để phản ánh trung thực gương mặt của Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành hiến chính mạng sống mình vì đoàn chiên. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, mục tử vẫn là hình ảnh được dùng để diễn tả giới lãnh đạo chính trị, xã hội và tôn giáo trong dân Do Thái. Họ được coi như là các tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa, có nhiệm vụ chăn dắt dân của Ngài và cũng có bổn phận như tất cả mọi người là phải biết lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Thế nhưng cũng thường khi là họ không trung thành với bổn phận lãnh đạo của mình, như trường hợp các vị lãnh đạo sống vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, thời ngôn sứ Jeremia. Và Thiên Chúa đã dùng miệng của ngôn sứ để cảnh cáo cung cách sống sa đọa, tội lỗi, bất chính của giai tầng lãnh đạo Do Thái thời đó. Chẳng những đã không phục vụ dân Chúa, không tạo dựng được hạnh phúc vật chất và tinh thần cho dân, mà họ còn bạo ngược, tàn ác, khai thác, ức hiếp, bóc lột và tàn sát dân Chúa. Vì thế Thiên Chúa sẽ thẳng tay đánh phạt dưới lãnh đạo thất nhân ác đức ấy và sẽ chuẩn bị gửi đến cho dân Ngài một vua David mới, một vị mục tử công chính và khôn ngoan để chăn dắt dân Ngài và trao ban cho họ cuộc sống hạnh phúc toàn vẹn trên mọi bình diện. Vào thời ngôn sứ Jeremia đưa ra các lời cảnh cáo trên đây, thì Jerusalem đã bị tàn phá và dân Do Thái đã bị đi đầy bên Babylonia. Nhưng ngôn sứ cho biết rằng lịch sử dân Chúa không kết thúc với các biến cố buồn thương ấy, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn trung thành với các lời Ngài đã hứa. Ngài sẽ chuẩn bị cho dân có các mục tử mới trung tín với Ngài hơn. Dưới ánh sáng của Tân Ước, chúng ta biết được mầm giống công chính xuất thân từ nhà David ấy chính là Đức Giêsu Kitô thành Nazareth, vị mục tử công chính và nhân từ của đoàn chiên mới là giáo hội. Đó cũng là điều Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 2 câu 13-18. Đoàn chiên mới có Chúa Giêsu là mục tử, bao gồm tín hữu thuộc mọi chủng tộc, màu da và ngôn ngữ. Từ những kẻ xa lạ phải sống trong tình trạng tội lỗi, khiến họ đối đầu với Thiên Chúa, các tín hữu được gia nhập gia đình duy nhất của Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để cứu chuộc mọi người và quy tụ tất cả thành một dân riêng mới của Thiên Chúa. Chính Ngài đã giao hòa nhân loại tội lỗi với Thiên Chúa và với nhau qua máu yêu thương đã đổ ra trên thập giá. Kitô hữu là những người được tái sinh vào cuộc sống mới thiên linh, cuộc sống của hòa bình và tự do của con cái Chúa. Chúa Giêsu mục tử nhân lành mời gọi họ cộng tác với Ngài để xây dựng nước yêu thương, an bình và công chính bằng cách đánh đổ mọi bức tường hận thù, phân rẽ, ích kỷ và bạo lực sâu xé các dân tộc trên thế giới này để sống liên đới và yêu thương vô biên giới.